Cái điểm thứ hai mà tôi xin các anh chị quan tâm, đây ta nói về việc sinh hạ Samuel. Bây giờ mình nói đến ơn gọi. Bà Anna đã khấn hứa với Chúa là sẽ dâng con mình cho Chúa. Và quả thật là bà đã đem Samuel vào sống trong đền thánh khi Samuel còn là một cậu bé. Đã được sống ở trong đền thánh rồi. Và ở đó được thầy cả Eli hướng dẫn. Nhưng mà ở chương 2 này, ngoài bài ca của bà Anna, các anh chị đọc rồi thì cũng đã thấy là tác giả sách Samuel quyển thứ nhất nói đến tình trạng con cái của thầy cả Eli rất là bề bối, phải không? Rất là bề bối, làm tư tế nhưng mà không có ra một cái thể thống gì. Nó chẳng còn biết Chúa là ai cả, mà nó chỉ còn biết cái quyền lợi của bản thân thôi. Hàng tư tế rất là bề bối. Cho nên cái hình ảnh của thầy cả Eli đã già rồi và mắt đã mờ. Các nhà chú giải bảo có thể nhìn đó như là một hình ảnh để nói về cả một dân tộc. Cái dân tộc Israel đã trở thành như mù lòa đối với lề luật của Thiên Chúa, đối với lời Thiên Chúa. Không còn nhận ra ánh sáng của lời Chúa, không còn lấy lời Chúa làm ánh sáng để soi chiếu cho cuộc sống của mình nữa. Lúc đó thì cậu bé Samuel ở trong đền thánh và Chúa lên tiếng gọi Samuel ở chương thứ 3. Chúa gọi Samuel mấy lần nhỉ? 3 lần. Mỗi lần gọi thì ông chạy đi đâu? Ông chạy đến thầy cả Eli chứ. Đến lần thứ 4 thì làm sao?
Trả lời Chúa.
Ông ấy trả lời với Chúa là: lạy Chúa, này con đây. Nhưng mà ai chỉ cho ông ấy làm cái chuyện đấy? Thầy Eli, đừng có quên. Thầy Eli. Samuel còn bé, ông không biết rằng Chúa đang gọi ông. Mặc dù Chúa gọi rất tha thiết đến 3 lần. Cần phải có một người đã có kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng là thầy Eli hướng dẫn, ông mới nhận ra tiếng Chúa. Chính vì thế ta thấy được tầm quan trọng của cái mà Thánh Phaolô gọi là sự phân định hay là sự biện phân. Làm sao tôi phân định được đây là tiếng Chúa gọi tôi hay là chỉ là cái ước vọng rất là tầm thường của tôi? Làm sao tôi phân định được đây là tiếng gọi của Chúa hay là sự xúi bẩy của một động lực nào khác? Làm sao tôi phân định được là Chúa gọi tôi vào đời sống tu chỉ hay Chúa gọi tôi vào cuộc sống hôn nhân? Đâu có dễ trả lời đâu. Thế thì ta cần bàn hỏi, cầu nguyện với Chúa đã vậy, nhưng mà cần bàn hỏi với những người có kinh nghiệm dẫn đường trong đời sống thiêng liêng. Chính vì thế mà các chủng sinh, các thầy học ở bên đại chủng viện thì phải có cha linh hướng, đóng vai trò rất là quan trọng trong việc dẫn đường đời sống thiêng liêng. Và khi Samuel được hướng dẫn rồi thì Samuel đáp trả rất là tích cực: lạy Chúa, này con đấy. Nó khác với lại thái độ của hàng tư tế lúc bây giờ, không còn lắng nghe lời Chúa nữa. Thì chúng ta cũng phải tự hỏi mình là không biết là mình có sẵn sàng mà nhanh nhẹn để đáp lại tiếng Chúa gọi giống như là Samuel không? Hay là mình sợ mà mình mà đáp thì Chúa gọi thiệt thì mệt quá. Mình thở ra là mình tìm cách mình nán từ từ rồi thì tính. Cái sự sốt sắng nhiệt thành trong việc đáp trả tiếng gọi của Chúa. Ở trong 15 chương mà các anh chị đọc tuần này thì không chỉ nói về Samuel nhưng mà còn nói về vua đầu tiên của Israel là Saul hay là Saul ha? Trong này là Saul. Nhưng mà chúng ta không có nhiều giờ cho nên ta ngưng ở đây, rồi các anh chị nhớ dùm tuần tới, trong suốt tuần đó dành thời giờ ra để đọc từ chương 16 cho đến chương 31.